người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không, em cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao u phiền lắng đọng, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếm.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Hội luận với Kiều Trang vào cuối tuần. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chị Kiều Trang.
Dạ vâng, Kiều Trang xin mến chào chị Nhã Quyên, chị Nhã Quyên, sorry. Tại sáng nay Trang nói tiếng Anh nhiều quá, anh thử đôi lúc dịch nói lại tiếng Việt thì nó hơi bị lẹo lưỡi một chút. Trang xin mến chào quý vị thính giả và bên đầu dây. Bên kia thì chàng mình cũng có một vị khách mời, đó là anh Võ Đức Vân đó chị Nhã Quyên. Thì mời anh ạ.
Dạ xin mời anh ạ.
Vâng, từ miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi Võ Đức Vân gửi lời chào cô Nhã Quyên của đài Radio Dallas và cô Kiều Trang bạn của chúng ta tại California.
Dạ vâng, rất là vui được có anh Võ Đức Vân cùng nói chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời trở lại với chị Kiều Trang.
Dạ vâng, chương trình của buổi chiều của ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề chính trị một chút. Phải nói là chính trị đôi lúc nó xoay quanh trong cuộc sống của chúng ta, mà chính trị nó cũng làm cho món ăn của chúng ta phải bị lên giá, mà xăng của chúng ta cũng phải bị lên giá, vật thuế của chúng ta cũng phải đóng nhiều hơn một chút, thì cũng rất là khá là quan trọng trong cuộc sống của mình nếu mà mình muốn tìm hiểu về chính trị nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ nói về cái hậu của 30 tháng 4 trong và ngoài nước. Biết rằng là anh Vân là đang ở Washington, qua cái dịp 30 tháng 4 ở trên đó là anh cũng có nhiều cái buổi mà hội họp, và xin anh chia sẻ thêm một chút để cho mọi người có thể theo dõi thêm là cái lộ trình mà 50 năm ngày 30 tháng 4 như thế nào đó anh, khi mà anh có mặt ở Washington.
Dạ vâng, kính thưa tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trở lại vài ngày của trong tuần lễ đặc biệt này thì chúng ta khắp nơi ai cũng có thể nói là hướng lòng về quê hương 50 năm ngày mất nước Việt Nam Cộng Hòa, 50 năm chấm dứt một cái chế độ dân chủ non trẻ của người Việt Nam, để thế vào đó 50 năm dưới sự cai trị của một cái chế độ cộng sản. Thì trong nước và ngoài nước đều có biểu lộ cái cảm xúc của 50 năm này hết. Dĩ nhiên chúng ta những người nạn nhân của chế độ cộng sản thì tất cả đều ngậm ngùi để nhìn lại 50 năm dưới những cái sự cực nhọc, khổ nhọc, cắn đắng cay, những cái thay đổi về hoàn cảnh xã hội, chính trị, rồi gia đình, ly tán, rồi đủ thứ hết. Những cái điều đó nó tạo cho chúng ta một cái cảm xúc thương nhớ về quê hương, rồi hướng về những ngày tháng tới của trong tương lai như thế nào. Trong khi đó thì ở Việt Nam, quý vị cũng nghe những cái tin tức khá ồn ào là cái chế độ họ cổ võ cho những cái điều mà họ gọi là hạnh phúc, họ chiến đấu, họ đã thắng được những người Mỹ trong 50 năm và họ làm một cái tiệc cũng vẻ vang lắm. Thì đó là những cái trái ngược. Thì ngay tại Hoa Thịnh Đốn chúng tôi thấy cũng khá là linh đình. Từ ngày 28 tháng thứ hai chúng ta đã có một cái buổi lễ tưởng niệm tại tượng đài những chiến sĩ mà đã hy sinh cho cuộc chiến Việt Nam, nó gọi là Việt Nam Memorial. Và một cái nữa là cũng tập thể người Mỹ gốc Việt cũng như tất cả những người Việt Nam đang lưu trú tại Hoa Thịnh Đốn đã cùng làm một cái buổi lễ cầu nguyện và cảm ơn những người lính, các chiến sĩ Hoa Kỳ và các chiến sĩ đồng minh cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để chiến đấu bảo vệ tự do và dân chủ cho miền Nam Việt Nam. cuộc chiến đã chấm dứt. Tuy nhiên, cái vết thương chiến tranh nó vẫn còn đó, và những cái người lính đã hy sinh cho cái cuộc chiến đó có thể bị quên lãng bởi những người chính trị tại Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà tập thể người Mỹ gốc Việt của trong đó có sự tham dự của tôi đã có những cái lời thỉnh cầu đến đất nước Hoa Kỳ, đến người dân Hoa Kỳ và tất cả quan khách thế giới dự những ngày hôm đó, thì để cho mọi người thấy là cái dịp 30 tháng 4 là cái dịp để chúng ta nhớ lại những người lính đồng minh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã sát cánh với những người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ từng tất đất như thế nào, về vấn đề dân chủ, giá trị của cái nền móng dân chủ Việt Nam như thế nào, và những cái sự hy sinh của họ đó không chỉ là nước Mỹ cảm ơn mà tất cả những người Việt Nam cũng cảm ơn những cái sự hy sinh đã cống hiến đó và cả thế giới nữa. Bởi vì chúng ta biết cái lúc, cái thời gian cách đây 50 năm trước, cái làn sóng đỏ, cái chủ nghĩa cộng sản nó tấn công, nó đe dọa cái sự bình yên toàn cầu, thì ngày 28 chúng ta đã có những cái buổi lễ đó, rồi đến ngày 30 thì chúng ta có những cái buổi lễ long trọng để tưởng niệm, nhớ đến những cái sự xót xa ngậm ngùi của một đất nước phải chia ly tán bởi cái biến cố gọi là 30 tháng 4 năm 1975, mà tất cả người dân miền Nam chúng ta vẫn quen gọi là ngày quốc hận 30 tháng 4. Rồi sau đó thì ngày 1 và ngày 2 thì có những cái buổi đồng bào chúng ta tại miền Virginia, Maryland và Washington DC đã tập hợp lại để cùng làm những cái buổi lễ gọi là kỷ niệm ngày nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thì suốt từ ngày 28, 29, 30 rồi tới ngày 1, ngày 2, có thể nói là chúng ta liên tiếp 5 ngày đó đều có những cái lễ hội để nhớ lại những cái ký ức mà những người Việt Nam đã gánh chịu trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Xin trở lại với chương trình.
Dạ, mời chị Kiều Trang.
Dạ vâng. Thì đối với Trang thì Trang thấy, Trang nhìn lại xem một cái góc độ khác nữa ở nơi đây đó, làm thấy là trong ngoài nước thì mình thấy là rất là nhiều tờ báo của Mỹ, nhiều truyền thông của Mỹ nói về cái sự ngoài ra cái việc đau buồn, ngoài ra những cái chiến tranh gây ra, mà còn mang lại những cái câu chuyện, cái story của cái thành công của người Việt hải ngoại của mình. Mà báo chí Mỹ nói rất là nhiều, từng gia đình một, những gia đình có con em mình đi lính, những gia đình có thành công vào trong xã hội. Thì mình nói là nếu mà nói về nước ngoài thì Trang thấy là báo chí Mỹ họ ca ngợi cái sự qua những cái sự chiến tranh đó, qua những cái con đường đau khổ của người Việt mình phải đi ra khỏi nước và sống nước ngoài, nhưng họ vẫn lặp lại có một cái đời sống mới, mang lại cái đời sống, rồi có những cái thành công từ thế hệ đầu cho tới thế hệ hai, thậm chí bây giờ sắp sửa bước vào trong cái thế hệ ba. Thì cái đó là cái gì mà Trang thấy người Mỹ họ nhìn vào trong cái sự tương lai, và họ thấy cái chữa lành đó là phải là chữa lành xong rồi và bây giờ tiếp tục và lo là cho cái tương lai. Mà nhưng mà ngược lại trong nước á, thì là mình lại thấy là trong nước nó có những ngày mà ăn mừng, mà phải nói là ăn mừng quá đáng á. Không biết là chị Nhã Quyên có thấy cái đó hay là không, ăn mừng mà giống như 10.500 tròn mà thảy lên bắn rồi gốc cột là bị rơi giống
rơi
như là xung rụng xuống thành dạ rơi lộp độp mà chị ạ. Dạ không biết bằng đó
à, phải ăn mừng thôi chị, tại ngoài kia khổ quá, cái vô cướp được miền Nam cho nên giờ sướng quá cho nên phải mừng chứ. trong khi cả triệu người Việt Nam mình đã bỏ nước ra đi, và tới ngày hôm nay thì cũng còn rất là nhiều người cũng muốn bỏ nước ra đi, mặc dầu ở bên Việt Nam thì họ gọi là họ nói sao, toàn quốc ăn mừng hả. Nhà Quyên không biết thật rõ sự thì Nhã Quyên không biết là sau 50 năm thì bên Việt Nam theo Nhã Quyên nhìn thấy thì cũng không có những cái phát triển gì tốt. Người nghèo thì vẫn còn rất rất là nhiều người nghèo, chỉ có một số nào đó nổi lên giàu có thôi, nhưng mà cuộc sống của người dân vẫn nghèo và không có tự do, thưa anh chị.
Thì phải nói là cái nói mà nói là ăn mừng thì nói là họ ăn mừng một cách đối trang, nó ăn mừng một cách mà quá đáng á, còn nói đối một số người cho nó là tự sướng. Nhưng mà cái hội anh văn về cái phần này, anh nghĩ như thế nào cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm?
Cảm ơn Kiều Trang cũng như trả lại nhà khuyên trở lại với cùng quý khán thính giả. Trong cái lễ hội mà chúng tôi tạm gọi là những người cộng sản đã làm cái lễ vui mừng để mừng cái cuộc chiến chống Mỹ của họ. Trong cái hoàn cảnh này, ngay cái điểm đầu chúng ta đã thấy những cái việc đó đối với một người dân bình thường, chúng ta không cảm thấy một cái điều gì để gọi là hãnh diện hay vui mừng hết. Bởi vì rõ ràng Việt Nam đã có những tìm kiếm những sự quan hệ tốt với Mỹ suốt 30 năm qua, và chính Mỹ đã mang lại sự bình thường hóa để giúp Việt Nam thoát khỏi cái ngu dốt, cái đói khổ và cái bị trì trệ dân tộc, kéo lui dân tộc lại. Thì thay vì họ làm giảm cái cường độ hận thù với Mỹ, họ lại tổ chức rầm rộ chiến thắng vẻ vang của những người cộng sản thắng Mỹ tại Việt Nam một cái ngày, một cái dịp như thế này, là chúng ta thấy một cái đó là một cái sự, chúng tôi mở ngoặc đóng ngoặc gọi là ngu xuẩn thì đúng hơn, là một cái buổi lễ hội dành cho dân tộc. Cái chữ ngu xuẩn này tôi nghĩ rằng có thể một vài người không cảm thấy là mình nói quá lời, nhưng mà thực sự nếu quý vị cân nhắc một cách chính xác thì trong hoàn cảnh này, thay vì số tiền 15 triệu đô la những người chính quyền Cộng sản Việt Nam đã sử dụng để chi tiêu cho cái lễ hội 30 tháng 4 này, 15 triệu đô la đó ít ra cũng làm được những cái điều lợi ích về giáo dục, lợi ích về cho người dân sống ở những vùng sâu, vùng xa được biết bao nhiêu cái sự mà lợi ích họ đã không làm. Họ vẫn ngửa tay để đi xin các chế độ tư bản, đặc biệt là Mỹ, những đồng bạc viện trợ từng ngày ngày qua ngày kia. Họ khóc lóc, họ van xin, trong khi đó họ vung tay sử dụng 15 triệu, có thể hơn nữa, nhưng 15 triệu là con số khiêm tốn chúng tôi tính ra. Thì đó là một sự ngu xuẩn, chúng tôi mở mặt không ạ? Để trở lại, trong cái lời phát biểu của ông Tô Lâm trong cái ngày đó, đối với tôi, nó không có một ý nghĩa gì cả, bởi vì cái việc làm nó đã tự ra nó ngu xuẩn rồi. Thì ông nói rằng, trong cái ngày vinh quang này, có cái tập thể người Mỹ ở hải ngoại, người Việt ở hải ngoại. Tôi nghĩ rằng cái thành phần người Việt ở hải ngoại ông muốn nói đến, chỉ nói đến những thành phần, những cái người làm nô lệ lao động, những người ông được xuất khẩu lao động để làm công cụ cho chế độ, thì quan tâm đến những lời ông nói thôi. Chứ đối với những người Việt mà có lương tri, không ai có thể chấp nhận những cái lời nói trong cái hoàn cảnh mà gọi là éo le như vậy. Việt Nam đang đối với những sự khó khăn, tìm kiếm sự ngoại giao khôn khéo để mua lấy sự bình an, sự hạnh phúc cho người dân, thì cả một cái guồng máy chế độ đó đã không thấy được, và vung vít những đồng bạc xin của Mỹ để nguyền rủa chửi Mỹ trong cái ngày lễ như thế này. Thì ý của tôi nghĩ rằng đây là một ý kiến cá nhân, tuy nhiên nó sẽ phản ánh được tất cả những tấm lòng của những người dân Việt Nam trong nước đang bất bình, đang đối khổ, đang phải chịu được dưới những cái sự khắc nghiệt, những cái khó khăn trong cái hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay. Xin trở lại với Kiều Trang.
Dạ. Và cái đối với Trang thì cái bài phát biểu của ông thì nó cũng không có gì mới, nó cũng không có cái gì mà mang lại cái sự mà đoàn kết lại cái dân tộc người Việt mình trong và ngoài nước, không cần những cái hành động thay vì những cái lời hứa. Những cái lời lẽ này là chắc là suốt bao nhiêu 10 năm, 20 năm vừa qua, Trang nghĩ là chúng ta cũng đã nghe qua rồi, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái mà mình cần hiện nay là cái hành động thật sự, họ muốn hàn gắn lại dân tộc bằng phương cách nào, bằng cái phương pháp nào mà để làm sao cái dân tộc nó được hàn gắn trở lại. Nhưng mà cái ngạc nhiên đối với Trang, ngạc nhiên mà cũng không ngạc nhiên ở nơi đây đó, là mình thấy là họ mời những cái viễn hành của Trung Quốc, của Campuchia, của Lào mà đi cùng một cái viễn hành của 30 tháng 4, mà đồng thời trong một ngày đó lại Trung Quốc lại lấy cái lá cờ của cờ đỏ búa liềm sao vàng là chiếm là giống như là làm giống như chiếm cái đảo mà Hoài An đó. Thật sự cái đó là cái mà mình thấy là nó cái gì nó không ổn ở nơi đây. Không biết là chị Nhã Quyên có dịp xem những cái thông tin đó hay là không, hay là chị thấy như thế nào về góc độ đó.
Dạ không có cơ hội xem thôi chị.
Ờ dạ. thì nói chung là cái khi mà họ đến cái lạc gần có một cái đảo mà trong đó là cái đảo nó gọi là Hoàng An, là nó nằm sát luôn liền với cái Hoàng Sa Trường Sa đó, gần ở bên đó, thì là Trung Quốc ngay cái ngày 30 tháng 4 đó là Trung Quốc lấy là giống như lấy là đánh dấu chủ quyền cái hòn đảo đó, là hòn đảo là Hoài An. Thì cái hòn đảo đó là hai người Trung Quốc đứng và cầm cái lá cờ là cờ của Trung Quốc, là đó là họ giống như họ nói là họ chiếm cái chủ quyền cái hòn đảo đó.
Nhưng hòn mà đảo đó này, ở Philippines phải không thưa chị? Hay là
dạ,
ở Việt
thì
Nam?
Sau này, vài ngày sau thì Philippines, mấy là lính của Philippines và mấy là cũng lấy cái lá cờ Philippines và đứng trên cái hòn đảo đó và muốn chiếm lại cái hòn đảo đó là thuộc về Philippines. Vấn đề ở nơi đây đó là họ muốn giành cái chủ quyền trước, còn cái chuyện đó pháp lý là của ai hay như của ai hay là họ claim trước cái đã, còn cái đó nó thuộc về của ai hay là không của ai mà có ai lên tiếng hay là không đó là một chuyện khác. Mà cho tới ngày hôm nay là mình thấy Việt Nam chưa có lên tiếng. Dạ, mình thấy rõ ràng là Việt Nam chưa có văn bản mà để lên tiếng về cái hòn đảo đó, mà trong khi đó cái hòn đảo đó là dính liền với hòn đảo em là chẳng nhớ không làm là Hoàng Sa hoặc là Trường Sa, một trong hai cái hòn đảo đó. Thì mình thấy là cái gì nó đang không ổn ở nơi đây giữa Việt Nam với Trung Quốc ngay cái thời ngày mà 30 tháng 4 và vài ngày là mình đến đây là mùng 3 rồi của tháng 5. Thì mình thấy là chưa có những cái sự mà phát ngôn của bên Hà Nội nói lên và vấn đề là cái hòn đảo đó hoặc là cái sự mà Trung Quốc chiếm những cái đảo Hoài Anh đó nó ngã ngộ như thế nào mình chưa thấy đó anh Vân.
Thì góp ý thêm với lại Kiều Trang vừa trình bày đã, chúng ta thấy là rõ ràng phía Việt Nam đã tận dụng những cái ngày 30 tháng 4 vừa rồi để kích thích cái tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam. Thì đó là điều mà chúng tôi thấy rõ ràng họ muốn tuyên truyền như vậy thôi, nhưng mà phải có cái vấn đề gì đó ở Việt Nam thì họ mới kích động như vậy. Thì chúng ta cũng không ngạc nhiên, xu hướng của lớp trẻ đang chán ngán cái tinh thần tập trung chỉ huy của những người cộng sản đối với xã hội và kinh tế Việt Nam. Những người trẻ Việt Nam đang hướng tới những cái gì mới mẻ của nước Mỹ. Gần như có thể nói là thanh niên Việt Nam bữa nay 90%, chúng tôi không nói 100%, mà để cho các em có cơ hội tiếp xúc với người Mỹ, học văn hóa Mỹ và được sang Mỹ, thì tôi nói khiêm nhường 90% sẽ chạy theo cái xu hướng Mỹ, còn lại 10% những người có ơn huệ với Bắc Kinh hay là Trung Hoa và Trung Quốc vậy đó, thì chỉ có ảnh hưởng như vậy thôi. Thì đó là lý do mà những người cộng sản đã kích động trong cái ngày 30 tháng 4 này để nuôi dưỡng lại cái ý chí, những người gọi là để bảo vệ cái chế độ của họ. Tuy nhiên, họ cũng có cái sự răn đe trong vấn đề miền Nam, chứ ngoài miền Bắc thì họ không làm gì hết, họ chỉ chú trọng đến cái thành phố Sài Gòn thôi. Họ kích động và họ đổ hết tất cả tiền của quân đội. Và chúng tôi biết rằng, chúng tôi nghe những tin tức tình báo nói rằng là để thực hiện cái ngày 30 tháng 4, những cái buổi diễu binh ở Sài Gòn đã họ đưa vào trong miền Nam tới ít nhất gì cũng phải là một sư đoàn lính tinh nhuệ nhất của lực lượng quân đội giải phóng của họ. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể thấy họ lo sợ những cái điều gì đó. Thành thử trong lúc này, nhất là đặc biệt với chính sách của Tổng thống Donald Trump, không khí chính trị ở Việt Nam nó như là một cái nồi súp dê vậy, nó không sôi động, lớp trẻ nó chờ đợi. Ở đây nhắc lại, chúng tôi muốn nhắc lại là 4 năm trước trong cái nhiệm kỳ số 1 của Tổng thống Donald Trump ở Việt Nam đã xảy ra biến cố ngày 10 tháng 6 năm 2018 khi mà cả nước đứng lên để mà chống Trung Quốc. Thì đặc biệt là lớp trẻ đã xuống đường biểu tình nó rầm rộ như thế nào, thì cái không khí đó đang nhắc lại người trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Và chính vì điều đó chúng tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đang rất là lo lắng, họ sợ có một cái biến cố nào đó sẽ nổ ra trong cái lòng lớp trẻ ở Việt Nam, đặc biệt trong cái hoàn cảnh kinh tế Việt Nam đưa đứng trước những chính sách bị ông Donald Trump đưa vào những cái ngã cụt mà Việt Nam phải đối diện với những ngày tháng tới, vấn đề khó khăn về vấn đề xuất khẩu và vấn đề công ăn việc làm tại Việt Nam. Xin trở lại với đài Radio Đà Lạt.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Nhật Quyên không biết là giới trẻ ngày nay ở Việt Nam có thật sự thay đổi hay không, tại vì Nhật Quyên cảm thấy là khi mà coi những cái video mà về ngày 30 tháng 4 họ rất là giống như bị ru ngủ. Ở Việt Nam có cái hay ru ngủ người dân, rất là làm cái này cái kia, làm cho ghê gớm lên, giống như trong ngày 50 năm của họ ăn mừng chiến thắng ấy, là coi trên Facebook là những người trẻ như là chỉ cần nói một cái gì đó chê bai cũng không được chê bai, tức là nói như vậy là không có yêu nước, thì có phải là do bị tẩy não quá hay không thưa anh?
Thực sự thì họ không tẩy não, nhưng mà họ đừng bơm những cái liều thuốc độc vào cái lớp trẻ Việt Nam, tại vì họ biết rằng cái hoàn cảnh mà media thời nay, cái thông tin của quốc tế và thông tin tiện lợi về vấn đề media truyền thông ngày hôm nay đó, chữ tẩy não đối với lớp trẻ nó còn không có hữu hiệu lắm. Tẩy não của 40 năm về trước liên tục thì nó còn lúc đó còn có thể thực hiện, chứ bây giờ cái chữ tẩy não nó sẽ không thích hợp trong với cái thời telephone với lại iPhone hiện đại như thế này. Thì trở lại họ đừng bơm những liều thuốc độc để làm lớp trẻ Việt Nam đứng trước ngã ba một con đường không biết chọn lựa. Chúng ta đi theo những xu hướng dân chủ mà những nước phương Tây và đặc biệt nước Mỹ để tìm kiếm những sự phát triển, hay chúng ta đi vào những cái sự tự hào hão huyền của quá khứ và chịu ảnh hưởng nặng nề của Bắc Kinh, tức là Trung Quốc? Thì đó là cái liều thuốc mà tôi thấy rằng Hà Nội đương cố làm thế nào đó để bơm vào cái sinh khí của lớp trẻ ở Việt Nam ngày hôm nay. Họ cho những cái sự tự hào về nước Trung Hoa, hãnh diện về những cái gì họ cũng ca ngợi, đặc biệt là đời sống Việt Nam hôm nay họ ca ngợi Trung Hoa, cái gì cũng ở bên Mỹ, bảo là đường phố, thành phố, nhà cửa, đường công ăn việc làm tiện lợi, những cái lời giáo dục mang tính văn hóa Trung Quốc nhập vào Việt Nam như vậy, nó ám chỉ rằng là họ muốn đưa cái xu hướng lớp trẻ Việt Nam chịu ảnh hưởng vào những cái sinh hoạt như là những cái người lớp trẻ Tàu, để tránh vấn đề dân chủ của cái làn sóng dân chủ Mỹ bị ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam. Thật sự cái điều đó là điều mà chúng tôi đang lo lắng, là những người trẻ Việt Nam đang bị nhà nước, chế độ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bơm những liều thuốc độc vào cái cơ thể của họ trong khoảng 10 năm qua, cho tới ngày hôm nay là họ bơm những liều cái là ở mức độ cao nhất. Thì liệu chúng ta nghĩ rằng những người trẻ có thể bị chết vì những cái sự mà nghĩ sai lầm như vậy trong cái hoàn cảnh chính trị mà họ có thể họ đánh giá rằng là họ vẫn nước Việt Nam, quân đội Việt Nam và nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn đương là đệ nhất thế giới có thể chiến thắng Mỹ của cái thế kỷ này, của cái ngày hôm nay? Đó là điều mà tôi nghĩ như vậy.
Dạ, xin mời chị.
Trang thấy một cái góc độ này nữa nè, đây là một cái góc độ mà Trang nghĩ đó, nó rất là có một cái sự ảnh hưởng trên giới trẻ hiện nay đó, là mình thấy là khi mà các anh mà lính của Trung Quốc mà đi diễn hành như vậy đó, thì là những các em phái nữ đó nghe kêu rào lên là giống như là làm chồng tôi đi, hay là các anh đẹp quá, đại khái nó là những cái ngôn ngữ mà mình nói là văn hóa, là một người phụ nữ mình bình thường, người phụ nữ mà dù rằng có cấp tiến cách mấy nữa cũng không có phát ngôn bằng kiểu đó. Nhưng mà người giới trẻ Việt Nam, phụ nữ giới trẻ Việt Nam, các cô thiếu nữ đó là có những cái cụm từ như vậy. Thì khi mà có những cụm từ như vậy thì mình thấy ngược lại đó, một cái hình ảnh ngược lại đó là giới trẻ của Trung Hoa là họ làm gì? Họ chửi, phải nói là họ chửi và họ miệt thị và họ cười giới trẻ Việt Nam của mình, đến nỗi mà thèm chồng Trung Quốc, đến nỗi mà người đàn ông Trung Quốc, lính đàn ông Trung Quốc đi ngang cái là rụng trứng hết. Cái kiểu mà họ chửi đấy là giới trẻ của người Trung Hoa mà Trung Quốc đó, họ chửi ngược lại. Thì mình thấy là cái văn hóa mà cái sự giáo dục của một đất nước nó chưa có được văn minh, nó chưa có được là ý thức cái nào là nên và cái nào không nên. Hầu như cái văn hóa đó mà cái nghề nếp mà theo cái truyền thống mà từ xưa tới giờ Việt Nam mình nói là Khổng á, theo Khổng Tử đó, thì hầu như cái đó nó bị vỡ, mà vỡ với một cách mà thiếu trật tự, và vỡ với một cách mà nó thiếu cái sự suy nghĩ của mà là cái phẩm chất của một người thiếu nữ, hoặc là phẩm chất của một người phụ nữ, hoặc là phẩm chất của một con dân của một đất nước. Thành thử đó, cái đó nó bị hụt hẳn và nó bị thiếu đi. Mà khi mà hụt hẳn mà bị thiếu đi như vậy đó, thì là mình thấy là những cái biến cố nó xảy ra, là khi mà họ đi coi những cái đoàn diễu hành như vậy đó, là họ có những ẩu đả với nhau, đánh lộn với nhau, xả rác bừa ra hết sau khi cái cuộc diễn hành đi qua. Thì mình thấy là ở nước Mỹ này mình thấy biết là cuộc diễn hành mình cũng đi tham dự, mà rác là mình hầu như là không thấy. Mà nó xả rác mà đến nỗi mà bãi rác đó, chứ không phải là rác bình thường nữa. Và có những cái cuộc ẩu đả với nhau dành chỗ ngồi để được xem. Thì cái đó là nó nói lên cái sự văn hóa mà cái sự văn minh của một dân tộc. Mà cái dân tộc đó là nó mang lại cái sự kiêu hãnh của người, một con người. Và mà kiêu hãnh của một con người mà nói là người Việt của mình. Thì trong khi đó là những tờ báo giống như Trang vừa nói vừa qua là nhiều tờ báo Mỹ hoặc ca ngợi người Việt của mình 50 năm đã đạt được gì trong đất Mỹ này, đã cống hiến lại được gì trong đất Mỹ này. Thì cái đó là cái văn minh, chỉ có nền văn minh nó mới mang lại những cái văn minh từ thái độ cho tới tư tưởng, cho tới cách nhìn, cho tới cách ăn nói. Thì người ta muốn phải nói là ca ngợi những điểm đó. Nhưng mà cái văn giới, cái hành vi như vậy thì mình đã không thấy được cái sự văn minh nằm ở góc độ đó đó. Chị Nhỏ Viên chắc mình phải đi vào break phải không chị?
Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh Văn và chị Kiều Trang rất là nhiều. Và chúng tôi xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.